Thưa nữ công lược, chương 82, tái gả, góc truyện audio.com. Nửa đêm thập nương tỉnh lại, canh ở bên người nàng chỉ có một mình Ngân Bình. Thấy nàng tỉnh, Ngân Bình vui mừng vạn phần, một mặt kêu tiểu nha hoàn đi nói cho thập nhất nương, một mặt tự mình đi thông báo cho đại thái thái. Lúc ấy đại thái thái đã đi nghỉ, cách bức rèm nói một câu biết cũng không nói gì thêm nữa. Thập nhất nương cũng đi nghỉ, nghe nói thập nương tỉnh, cho tân cúc thay mặt nói với tiểu nha hoàn. Uống nhiều nước đậu xanh một chút, để giải độc. Thập nương nghe xong cái gì cũng không có nói, để Ngân Bình thay đổi xiêm y cho nàng, sau đó trầm mình ngủ say. Thập nhất nương cũng hơn nửa đêm không có ngủ, nàng vốn tưởng rằng vòng tay mà thập nương mang trên người cùng với việc lão gia ở dư hàng bị mất tiền bạc là có quan hệ, kết quả vòng tay thập nương dĩ nhiên là rỗng ruột nhưng chứa thạch tín. Không biết thạch tín kia để trong thời gian dài, hay vẫn là lúc mua chất lượng không tốt. Thập nương hoảng sợ kích động đổ một nửa nước trà còn một nửa rơi trên mặt đất uống xuống, không bao lâu liền bắt đầu phát run, môi cũng biến thành màu tím đen. Hứa mama vẫn chú ý đến nàng lập tức phát hiện sự khác thường, lại sợ ầm ĩ đến chính viện đánh mất mặt mũi la ra, nghĩ đến mình bên này có động tĩnh gì thì không thể gạt được thập nhất nương, nên nhanh chóng kêu nàng đi hỗ trợ nàng làm loạn lung tung một trận, không nghĩ tới thế nhưng đem cứu sống thập nương. Tuy là mình có ý tốt nhưng chờ đợi thập nương là cái gì đây? Ai cũng nói không rõ được, ngày hôm sau sáng sớm, vương đại nhân bà mối vương gia đã tới. Hắn trước là mở miệng đem vương lang hung hăng mắng một chút, sau đó lấy 3.000 lượng ngân phiếu đưa cho đại lão gia, nói là mậu quốc công phủ bồi thường tổn thất cho la gia. Đại lão gia không muốn, đem chuyện thập nương tự sát nói kiên trì phải từ hôn. Thật sự là hai nhà không có duyên phận này, vương lang chính xác làm hơi quá mức chút, vương đại nhân rất là xấu hổ, khách khí vài câu, sau đó đứng dậy cáo từ. Chẳng lẽ cứ như vậy từ hôn, đại thái thái nghe xong không khỏi có chút lải nhải, về sau ai còn tới cửa cầu hôn. Đại lão gia thiệt tình muốn hồi cửa thân sự này, vương lang kia thật không phải con dệt tốt, hơn nữa thập nương dù chết cũng không gả ta xem vẫn là quên đi. Đại thái thái không khỏi cười lạnh, vậy thì hay rồi, về sau cha nương làm gì mà một chút không như ý của nữ nhi, liền đều học muốn chết muốn sống thật là tốt. Đại lão gia nghe có chút buồn bực, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn cho vương gia gióng trống khua chiêng đến nhà giải thích. Đại thái thái nói đúng lý hợp tình, ngài đừng quên, nhà chúng ta còn có tứ gia thập nhất nương cùng thập nhị nương hôn sự còn chưa có định. Không thể bởi vì thập nương, đem hai cái kia trì hoãn. Đặc biệt là thập nhất nương, từ gia liền muốn tới đính hôn. Thái phu nhân ý tứ là đợi hầu gia trở về liền định ngày, nhưng ngài xem việc này chúng ta như thế nào định ngày cùng người từ gia a? Lời nói đại thái thái khắp nơi đều hợp lý, đại lão gia không trả lời. Đại thái thái đưa ra chủ ý, vương công tử thành thân, bào tỷ hắn ta khẳng định là ở Yến Kinh. Ta xem, việc này còn muốn nàng ra mặt, không bằng chúng ta lấy lui làm tiến viết cho nàng một phong thư, nói thập nương nhà chúng ta không xứng với vương công tử cô phụ ý tốt của nàng linh tinh, sau đó nói ra mặt mũi la gia bị mất hết, chỉ có một con đường từ hôn này để đi. Coi nàng ấy thông minh lanh, góc truyện audio.com. Lợi khẳng định là nhìn ra ý tứ chúng ta, đại lão gia gật đầu đồng ý, đại thái thái liền tự mình cầm bút viết cho Khương phu nhân một phong thư. Nhưng thư còn chưa viết xong, Vĩnh Xương hầu hoàng lão hầu gia đến đây. Cả hai vợ chồng đều ngẩn ra, đại thái thái liền oán giận nói, lão gia ta nói đúng đi, việc này ảnh hưởng đến thập nhất nương rồi, ngài xem từ gia bên kia nhanh như vậy liền phái người đến. Đại lão gia bán tín bán nghi đi phòng khách, ai biết hoàng lão hầu gia đến tặng lễ. Đây là từ gia xính lễ, xính kim, ngài nhìn xem. Đại lão gia giật mình, hắn không nghĩ tới từ gia thế nhưng một chút cũng không có bị chuyện này ảnh hưởng. Hoàng lão hầu gia liền thương lượng đại lão gia, ý thái phu nhân là nếu hôn sự thập tiểu thư nhất thời không định được không bằng trước hết đem hôn sự của thập nhất tiểu thư làm trước. Trước thu tiểu mạch sau thu đại mạch cũng đều là có. So với vương gia, lễ của từ gia đối với la gia chu đáo hơn 10 phân. Đại lão gia tự nhiên là vừa lòng đáp ứng, định này 26 là ngày đính hôn. Trở về nói cho đại thái thái nghe, đại thái thái cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đại lão gia không khỏi thở dài, vẫn là từ gia thông tình đạt lý. Đại thái thái liền tạm thời buông hôn sự của thập nương xuống, toàn tâm toàn ý chuẩn bị lễ đính hôn cho thập nhất nương. Ai biết ngày hôm sau Khương phu nhân lại mang theo đệ đệ vương lang tự mình đến cửa xin lỗi. Đại lão gia tức giận hô không thấy, đại thái thái không khỏi khuyên nhủ. Hoàn gia nên cười không nên kết, vương lang là người trẻ tuổi người nào không có chút nóng này. Nếu thực không đáp ứng, thập nương về sau làm sao bây giờ? Nói hơn nửa ngày, sắc mặt đại lão gia mới bớt giận. Đại Thái Thái liền đi gặp Khương Phu Nhân cùng Vương Lang. Khương Phu Nhân ăn nói khép nép, nói tất cả đều là lời giải thích. Việc này tất cả đều là chúng ta không đúng, chúng ta lấy 3.000 lượng bạc để bồi thường chi phí tổn thất ngày đó. Đệ ta biết sai lầm rồi, cố ý đến xin lỗi ngài. Nói xong, đưa ánh mắt cho Vương Lang. Vương Lang ngồi ở nơi đó uống trà, ra vẻ không có thấy. Khương Phu Nhân không có biện pháp, không ngừng vì đệ nói lời hay. Ngàn sai vạn sai, hắn đều là con rể của ngài. Người ta thường nói, một cái con rể là nửa người thân. Ngài cũng phải cho hắn mấy phân thể diện, để hắn về sau có thể ở trước mặt cữu huynh, anh em đồng hao ngẩng đầu lên mới được. Thì ra là như thế, Đại Thái Thái nghe không khỏi cười lạnh trong lòng. Sợ ở trước mặt cữu huynh không dậy nổi đầu là chuyện nhỏ, nghĩ muốn cùng Vĩnh Bình Hầu làm anh em đồng hao mới là thật đi. Bất quá, nếu như do mình sinh, bắt lấy cơ hội này, cửa thân sự này vô luận thế nào đều phải lui. Nhưng lại không phải do mình sinh, nghĩ đến thập nương từ lúc xảy ra chuyện đến nay không rên một tiếng vùi đầu vào ăn, nàng mơ hồ cảm thấy bất an, cảm thấy giống như có thể phát sinh ra việc gì đó. Sớm một chút gả đi ra ngoài cũng tốt, miễn cho nhìn thấy khiến cho người phát giận. Đại Thái Thái sắc mặt bớt giận, Khương Phu Nhân cực giỏi quan sát nét mặt, lập tức lấy một cái cháp sơn đỏ mạ vàng đi ra. Nơi này tổng cộng là 5.000 lượng ngân phiếu, mặt khác 2.000 lượng bạc mà ngài gả thập tiểu thư lần này tiêu phí toàn do vương gia chúng ta gánh vác. Đại Thái Thái không khỏi cười, Khương Phu Nhân nói ta giống như không có nổi số bạc này. Khương Phu Nhân nghe xong vội nói, không, gocchuyenaudio.com, phải ý thứ này, không phải ý thứ này, hoàn toàn là chúng ta nghĩ muốn xin lỗi một chút khuyên can mãi, Đại Thái Thái lúc này mới cho Hứa Mama nhận cháp. Khương Phu Nhân nhân cơ hội đề ra ngày 24 tháng 5 tới đón cưới thập nương. Đại Thái Thái do dự nói, ngày 26 từ gia đến đính hôn, đây là đã sớm định tốt rồi. Chỉ sợ đường đột vương công tử, ngày 24 ngày gả thì ngày 26 là 3 ngày ngày lại mặt. Ai ngờ Khương Phu Nhân vừa nghe xong lập tức nói, 24 liền 24 đi, lại nói tiếp đều là ngày lành của chúng ta. Nói xong, liếc mắt xem đệ một cái, chúng ta cùng từ ra cũng là giao hảo, vừa lúc đến xem náo nhiệt. Đại Thái Thái không khỏi xem Vương Lang liếc mắt một cái, hắn từ tiến môn, một câu cũng không có nói. Vương Lang thấy Đại Thái Thái đánh giá nàng, liền nghiêng mắt liếc mắt nhìn Đại Thái Thái một cái, thập phần cao ngạo. Đại Thái Thái không vui, nghĩ tới Tiễn Minh, khó trách ngày đó đến cưới người lại làm ra chuyện phất tay áo bỏ đi như vậy. Bất quá, nàng cũng không phải là vì tìm con rể tốt mới đáp ứng cửa thân sự này. Nghĩ đến đây, Đại Thái Thái mỉm cười, lập tức đáp ứng yêu cầu Khương Phu Nhân. Khương Phu Nhân cảm tạ, hàn huyên một lát sau liền mang theo Vương Lang đứng dậy cáo từ. Đại lão gia nghe Đại Thái Thái hơn nữa, không khỏi thở dài, cũng tốt gả cho người liền sống an ổn. Nhìn đi bóng kiệu đi xa, Lục Di Nương không khỏi cảm thán. Lão gia lúc nạp ta còn cho kiệu đi vòng quanh hai dãy phố. Ý là nói nghi thức thập nương lập gia đình còn không long trọng bằng nghi thức nạp thiếp. Tứ nương cùng ngũ nương đều không có đáp lời, ánh mắt đều tối sầm lại. Gạch nối, ngày 26 tháng 5, là ngày lại mặt 3 ngày của thập nương, cũng là ngày từ gia đến đính hôn. Trời vừa sáng, cửa lớn La Gia đã rộng mở, răng đèn kết hoa. Vương Lang cùng người từ gia một trước một sau đến, Đại Thái Thái liền đem hai vợ chồng Vương Lang an bày ở chỗ ở La Trấn Hưng, để hai vợ chồng La Trấn Hưng bồi, mặt khác mọi người đi nghênh đón nghi thức từ gia. Xính lễ từ gia 36 dương, so với dòng dõi từ gia thì có chút keo kiệt, nhưng đi đầu là một đôi ngọc như ý do Thái hậu nương nương tặng, nâng thứ hai là ba ông tam tinh phúc lộc thọ do Hoàng hậu nương nương tặng, chỉ hai cái này khác biệt đã làm cho những nhà người khác không thể so sánh được. Đại Thái Thái thật cao hứng, năm đó nghênh đón nguyên nương là 64 dương. Hứa Mama nghe xong liên tục gật đầu, hầu gia vẫn là tôn kính đại tiểu thư, vợ cả. Đến tặng xính lễ chính là từ gia tam gia từ lệnh chữ, hắn vốn là người cẩn thận, đối xử với người thập phần khách khí, dư di thanh tính khoan dung, Tiễn Minh lại là cái có tâm kết giao, sau vài câu xuống, không khí liền trở nên thập phần hòa hợp. Đại lão gia nhìn thấy thập phần vui mừng, lúc ăn cơm, La Trấn Hưng cùng Vương Lang đến đây. Từ lệnh chữ thấy Vương Lang cũng không kỳ quái, cười cùng hắn chào hỏi. Vương Lang thấy từ lệnh chữ cũng ngẩn ra, nói, như thế nào ngũ gia không đến, từ lệnh chữ cười nói. Đây chính là cuối tháng ngũ đệ đi Định Nam hầu nhạc gia của hắn. La Trấn Hưng vội thỉnh mọi người nhập tiệc, từ lệnh chữ thái độ khiêm nhường cho mọi người nhập tiệc trước. Vương Lang cũng không khách khí, tùy tiện ngồi ở vị trí cao nhất. La Trấn Hưng liền thấp giọng hướng từ lệnh chữ giải thích. Hôm nay là ngày lại mặt của thập muội phu cùng thập muội. Gocchuyenaudio.com, Tư Lệnh Chữ liền cười nói. Vương gia cùng nhà chúng ta cũng có lui tới, tính tình vương công tử là như thế. Ngài cũng không cần lo lắng, nói xong thì ngồi xuống chỗ bên cạnh, La Trấn Hưng không khỏi nhẹ nhõm thở một hơi, Dư Di Thanh đối với muội phu này lại càng không thích. Tiễn Minh lại trong lòng thầm khen Từ Lệnh Chữ có phong thái thế gia. Hậu viện, đại phu nhân tổ chứa tiệc chiêu đãi thập nương. Thập nương mặc bộ kim thủy thảo bối từ đỏ thẫm, trên mặt không có một chút vui sướng của tân nương mới gả. Cố gắng tự ăn một chén cơm, sau đó nói một tiếng no rồi, liền quăng bát kêu Ngân Bình lấy sách của mình đến, ngồi trên lâm song đại kháng xem. Bên cạnh tứ nương, ngũ nương cùng đại phu nhân, không khỏi đối mặt nhìn nhau. Đành phải lén hỏi Ngân Bình, thập muội không có việc gì chứ? Ngân Bình cười nói, quốc công gia cùng phu nhân thập phần thích thập tiểu thư. Có thể được công công bà thích bây giờ là tốt hơn một nửa rồi. Mọi người lúc này mới thoáng an tâm, cách chương.